là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm ngày 28 tháng 1 năm 2016. Đại hội Đảng 12 đã chọn ra một vị tổng bí thư cho nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng, người được bầu với đa số phiếu, lại bất ngờ vì kết quả này.
Việc Đảng Cộng sản Việt Nam cũng để ông Nguyễn Phú Trọng lên làm tổng bí thư nhiệm kỳ thứ hai khi đã ở tuổi 72, thì đấy là một thất bại của cái đại hội lần này.
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện đã nhận xét như vậy với VOA Việt ngữ. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết, Tấn Trương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Thụy Điển từ chối hàng vạn người xin tị nạn. Cựu Tổng thống Cote d'Ivoire ra tòa án hình sự quốc tế. Tổng thống Thein Sein ca ngợi thắng lợi của chuyển đổi dân chủ.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài những tin tức quốc tế khác, chúng tôi còn có bài tường trình về chuyến thăm của Tổng thống Đài Loan tới một hòn đảo đang tranh chấp ở Biển Đông và việc Ủy ban Thượng viện Mỹ chuẩn bị thông qua dự luật chế tài Bắc Triều Tiên. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Ông Nguyễn Phú Trọng bất ngờ vì được bầu lại. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay đã khiến mạng xã hội dậy sóng với tuyên bố rằng ông không ngờ lại được tín nhiệm bầu vào vị trí Tổng Bí Thư với số phiếu gần như tuyệt đối. Tôi bất ngờ vì tuổi đã cao, sức khỏe có hạn. Tôi cũng đã xin nghỉ rồi, nhưng với trách nhiệm của Đảng đã giao thì tôi là đảng viên phải thực hiện. Giao trách nhiệm cho chúng tôi rất lo lắng. Ông Trọng đã nói như vậy trong cuộc họp báo sau khi kết thúc Đại hội Đảng 12. Nhà lãnh đạo hơn 70 tuổi nói thêm rằng công việc sắp tới còn nặng nề lắm, gánh trách nhiệm rất lớn. Kỳ đại hội được cho là kịch tính kéo dài hơn một tuần đã chính thức bế mạc ở Hà Nội hôm nay với việc bầu ra Tổng Bí Thư và 19 thành viên đầy quyền lực của Bộ Chính trị. Trước đó đã rộ lên thông tin về việc đấu đá nội bộ và ông Trọng sẽ tại vị thêm một thời gian nữa. Về kết quả của đại hội này, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, một trí thức ở Hà Nội, người theo dõi sát Đại hội Đảng 12, nhận định với VOA Việt ngữ.
Trong dư luận mạng xã hội thì người ta chia làm hai phe, một là phe thân Tàu và hai là phe thân Mỹ. Có những người nữa, người ta chia thêm một phe nữa là phe Trung Dung. Thế như vậy là chả có phe nào thân dân cả. Cái việc mà Đảng Cộng sản Việt Nam cũng để ông Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng Bí Thư nhiệm kỳ thứ hai khi đã ở tuổi 72 thì đấy là một thất bại của cái đại hội lần này. Chúng tôi quan sát dài theo đại hội qua các văn kiện vân vân thì vấn đề phát triển đất nước không được bàn luận một cách như các đại hội trước, mà đại hội lần này thì có mỗi một vấn đề nhân sự, bàn về nhân sự mà cuối cùng lại chọn lại một người là Nguyễn Phú Trọng sẽ làm tổng bí thư để kế thừa chính ông ấy. Thế thì đấy là một bước lùi và một sự thất bại.
Khi trả lời báo giới về cảm nghĩ khi được bầu lại làm tổng bí thư, ông Trọng cũng nói thêm rằng trước tình hình diễn biến trong nước quốc tế như thế này, thời cơ thuận lợi nhưng khó khăn thách thức cũng rất nhiều. Tuy nhiên, người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không nói rõ các thuận lợi và khó khăn đó là gì. Trong khi đó, nhận định về các thách thức lớn mà Việt Nam phải đối mặt, ông Nguyễn Trung, một cựu cố vấn cho Thủ tướng và nay làm công tác nghiên cứu, nói với VOA Việt ngữ.
Ban chấp hành Trung ương mới, bây giờ làm được gì, thay đổi được gì, đấy là những cái vấn đề đang đặt ra cho họ để xem họ làm được đến đâu. Thách thức lớn nhất tức là Việt Nam phải tự thay đổi chính mình để mà có thể vươn lên, nắm lấy cơ hội mới. Một cái thách thức rất lớn nữa là vấn đề Trung Quốc. Trung Quốc không phải chỉ là vấn đề của riêng Việt Nam. Trung Quốc đã trở thành vấn đề của cả thế giới. Xử lý vấn đề Trung Quốc như thế nào, nhất là Việt Nam lại là nước láng giềng cạnh nách Trung Quốc đã. Trong tình hình hiện nay, Việt Nam chỉ có thể tạo ra được một cái sự phát triển mới nếu tự thay đổi chính mình và thích nghi được tốt nhất với cái thế giới mới đang diễn ra này.
Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Trọng đã cam kết với các đại biểu rằng Bộ Chính trị sẽ cố gắng vượt qua mọi thách thức trong thời gian tới. Trong danh sách 19 ủy viên của cơ quan được coi là đầy quyền lực của Việt Nam này, có tới 3 người xuất thân từ công an, trong đó có ông Trần Đại Quang, người được đề cử làm Chủ tịch nước. Trong khi đó, trong số 200 ủy viên Ban chấp hành Trung ương mới, có tới 20 người từ Bộ Quốc phòng. Nhận định về điều này, tiến sĩ Diện nói.
Cái chuyện mà nhiều vị tướng như vậy là để bảo vệ đảng, chứ không phải là bảo vệ ứng phó với Trung Quốc đâu. Bởi vì nếu mà đảng mà có một cái mục tiêu là tăng tăng nhiều cái số quân đội đấy lên để làm cái việc bảo vệ tổ quốc ấy, bảo vệ đất nước ấy, thì người ta sẽ đưa ông Đỗ Bá Tị vào Bộ Chính trị để lên nắm Bộ Quốc phòng, bởi vì ông ấy là một cái người mà chuyên về tác chiến, chứ không phải là ông Ngô Xuân Lịch là chuyên về chính trị.
Trong khi trao đổi với báo giới, ông Trọng khẳng định rằng Đảng luôn thực hiện mục tiêu dân chủ, không độc đoán, nhưng nhấn mạnh đất nước cần siết chặt kỷ cương, nếu không sẽ rối loạn. Ngoài ông Trọng và ông Quang, hai vị trí thuộc tứ trụ khác được đề cử là ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội. Khi được hỏi kỳ vọng gì vào bộ tứ này, ông Diện nói thêm rằng ông hy vọng sẽ có tác động từ bên ngoài vào Việt Nam, nhất là khi Việt Nam gia nhập TPP, còn theo ông nội lực ở trong nước sẽ không có gì thay đổi. Cũng cùng quan điểm với ông Diện, ông Nguyễn Minh Thuyết, cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam nhận định với VOA Việt ngữ rằng sẽ khó có đột biến ở Việt Nam trong những năm sắp tới. Ông nói thêm.
Theo dõi tình hình Việt Nam từ hàng chục năm nay thì có thể thấy là nếu có tiến thì nó cũng chỉ tiến từng bước một thôi, nhích ích từng tí thôi. Còn nếu mà nói bây giờ có một cái phát triển đột biến gì thì tôi cũng chưa nhìn thấy. Bởi vì cái chính là đọc ở trong các cương lĩnh, trong các báo cáo chính trị trình ra đại hội đảng thì tôi cũng chưa thấy có những cái ý kiến, cái tư tưởng nó có cái tính đột phá. Thế còn về các vị lãnh đạo mới thì tôi nghĩ rằng là họ sẽ thực hiện được tốt nhiệm vụ của mình nếu như mà họ lấy cái mục tiêu chính là vì đất nước, vì người dân để mà đưa ra các cái quyết sách, và họ chịu, họ lắng nghe các cái ý kiến tham mưu tốt.
Người từng lên tiếng mạnh mẽ ở Quốc hội Việt Nam còn cho rằng việc các nhà quan sát nước ngoài so sánh giữa ông Trọng là người bảo thủ thân Trung Quốc và Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng là cải cách thân phương Tây như vừa qua có lẽ không hiểu cách làm của Việt Nam. Ông nói ở Việt Nam tất cả các chính sách lớn về đối nội và đối ngoại đều là chính sách của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, cho nên không ai dám đi chệch ra ngoài các đường lối mà Bộ Chính trị đã vạch ra. Trong 19 ủy viên Bộ Chính trị lần này, theo ông Trọng, phần đông là trẻ, trong đó người trẻ nhất là 46 tuổi và có 3 phụ nữ trong cơ quan đầy quyền lực này.
Tổng thống Đài Loan Mã Anh Kiểu hôm nay đáp máy bay đến đảo Ituaba, một hòn đảo có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, mà Việt Nam gọi là đảo Ba Bình và Đài Loan cùng với Trung Quốc gọi là đảo Thái Bình. Theo tường thuật của thông tín viên Ralph Jennings của đài VOA tại Đài Bắc, nhà lãnh đạo Đài Loan đã làm như thế bất chấp sự phản đối của Việt Nam và Hoa Kỳ. Mời quý thính giả nghe Anton trình bày thêm chi tiết.
Khoảng 9 giờ sáng nay giờ địa phương, ông Mã Anh Kiểu đã lên một chiếc máy bay quân sự để bay tới đảo Ituaba. Tại hòn đảo lớn nhất của quần đảo Trường Sa này, ông sẽ thăm viếng các binh sĩ thuộc lực lượng tuần duyên, các nhân viên y tế và các nhà nghiên cứu khoa học, tổng cộng khoảng 200 người. Hôm qua, phát ngôn viên của nhà lãnh đạo Đài Loan, ông Trần Dĩ Tín nói rằng, Tổng thống Mã Anh Kiểu khẳng định rằng đảo Thái Bình là lãnh thổ cố hữu của Trung Hoa Dân Quốc. Ông ấy trước giờ chưa tới thăm đảo này. Chuyến đi thăm hòn đảo cách Đài Loan 1.600 km đã diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao ở Đài Bắc hồi đầu tuần này đưa ra một tuyên bố có tính chất cứng rắn một cách bất thường để nói rằng 4 quần đảo chính ở Biển Đông là lãnh thổ của Trung Hoa Dân Quốc chiếu theo luật pháp quốc tế. Thông cáo này nói rằng Đài Loan đã bảo vệ Ituaba và những đảo nhỏ khác trong suốt 60 năm qua. Chuyến đi của ông Mã Anh Kiểu có thể góp phần thu hút sự chú ý của quốc tế đối với lập trường của Đài Loan. Tuy Đài Loan đòi chủ quyền hầu như toàn bộ vùng biển rộng 3.5 triệu cây số vuông, yêu sách của họ thường không được nhiều người chú ý đến bởi vì không có quan hệ ngoại giao ở Á Châu. Trung Quốc, nước mạnh nhất trong các nước có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông, nói rằng Đài Loan thuộc về Trung Quốc và ngăn các nước khác thiết lập quan hệ ngoại giao với chính phủ ở Đài Bắc. Đài Loan đã xây dựng đảo Ituaba có diện tích nửa cây số vuông thành một tiền đồn của lực lượng tuần duyên với các dự án năng lượng mặt trời và nhân viên y tế để giúp đỡ tàu bè gặp nạn. Những hoạt động phát triển trên đảo này là một phần của những nỗ lực của Đài Loan để thu hút sự chú tâm của quốc tế. Trong một thông cáo công bố hôm nay, ông Mã Anh Kiểu một lần nữa cổ súy cho điều gọi là sử dụng Biển Đông cho các mục tiêu hòa bình. Các nhà phân tích cho rằng những nước khác có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông có phần chắc sẽ phản đối chuyến đi của ông Mã Anh Kiểu thay vì tán thành việc khai thác hòn đảo này. 5 chính phủ khác có yêu sách chủ quyền từng phần hoặc toàn bộ vùng biển trải dài từ mạn Tây Đài Loan tới Singapore. Hôm qua, Việt Nam đã lên tiếng phản đối chuyến thăm của nhà lãnh đạo Đài Loan mà họ gọi là gây thêm căng thẳng trong khu vực. Chính phủ ở Washington cũng tỏ ý chống đối hành động mà họ cho là không có ích cho việc giải quyết tranh chấp Biển Đông một cách êm thắm. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết như sau tại cuộc họp báo ở Washington hôm thứ Tư.
President Ma Ying-jeou has every right to make...
Tổng thống Ma Anh Cửu có quyền làm rõ lập trường của ông về Biển Đông. Chúng tôi chỉ không đồng ý với hành động cá biệt này. Chúng tôi xem hành động này thật ra là làm gia tăng căng thẳng, thay vì làm cho căng thẳng giảm bớt như chúng tôi mong muốn.
Các nhà phân tích chính trị ở Đài Loan cho rằng Tổng thống Mã Anh Cửu xem chuyến thăm Ituaba như một dấu mốc có tính chất cá nhân. Ông đã bị dân chúng trong nước chỉ trích là quá vội vã trong việc cải thiện quan hệ với Trung Quốc và có thái độ quá mềm mỏng trong chính sách đối ngoại. Năm ngoái, bà Thái Anh Văn, người vừa đắc cử Tổng thống Đài Loan, cho biết nếu đắc cử, bà sẽ theo đuổi đối thoại với tất cả các nước có quyền lợi và quan tâm ở Biển Đông. Bà đã được mời đi chung với ông Mã Anh Cửu đến đảo Ituaba, nhưng bà từ chối mà không cho biết lý do.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphone 3, được viết là PSI PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com. Và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Trở lại với bản tin quốc tế của chúng tôi. Thưa quý vị, lực lượng Mỹ đang có mặt tại Libya để tìm kiếm những đối tác trong một diễn tiến, có thể là để chuẩn bị cho một chiến dịch mở rộng chống lại tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng và Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Jeff Seddon của đài VOA.
Hôm qua, phát ngôn viên ngũ giác đài Peter Cook nói với các phóng viên rằng có một số lực lượng Mỹ tại Libya đang tìm cách tiếp xúc với những lực lượng tại chỗ để có một nhận định tốt hơn về vấn đề những đối tác là ai, những người nào đáng để Hoa Kỳ hậu thuẫn và được hậu thuẫn từ những đối tác của chúng ta. Ông Cook mô tả lực lượng Mỹ này chỉ là một nhóm nhỏ. Ông nói thêm là lực lượng này có mặt tại Libya với sự đồng tình của các giới chức Libya. Tuy không phải là một lực lượng chiến đấu lớn nhất tại Libya, nhưng nhà nước Hồi giáo trong những tháng gần đây đã trở nên mạnh hơn với việc củng cố vị thế tại thành phố Sirte và những khu vực chung quanh. Một giới chức Mỹ thân cận với các nguồn tin tình báo cho đài VOA biết rằng khoảng 500 cán bộ chủ chốt của nhà nước Hồi giáo và các chiến binh đã rời khỏi Syria và Iraq trong những tuần lễ cuối của năm 2015. Và di chuyển đến Libya trong điều được xem là một động thái có tính toán. Các giới chức phương Tây ước lượng nhà nước Hồi giáo có thể có đến 5.000 chiến binh tại Libya. Ông Cook nói, tình hình này làm cho chúng tôi lo ngại và chúng tôi đang xem xét giải pháp của chúng tôi là gì một khi mối đe dọa nhà nước Hồi giáo trở nên lớn hơn nữa.
Phát biểu của ông Cook được đưa ra chỉ vài ngày sau khi giới chức quân đội cao cấp nhất của Hoa Kỳ cảnh báo rằng nhà nước Hồi giáo tại Libya là một mối đe dọa ngày càng gia tăng trong khu vực. Đại tướng thủy quân lục chiến Joseph Dunford, chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân, nói với một nhóm nhỏ các phóng viên hôm thứ Sáu tuần qua rằng chúng tôi muốn có một hành động quân sự quyết liệt để ngăn chặn sự bành trướng của nhà nước Hồi giáo và đồng thời chúng tôi muốn làm việc này theo một phương cách hỗ trợ cho một tiến trình chính trị lâu dài. Tướng Dunford nói thêm, theo quan điểm của tôi thì chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa. Ông cho biết là những quyết định quan trọng về sự can dự của Mỹ vào Libya có thể được loan báo trong vài tuần lễ tới đây. Hoa Kỳ đã cho thấy ý muốn tấn công vào nhà nước Hồi giáo tại Libya khi họ giết chết Abu Nabin, người được xem là một lãnh tụ cao cấp của nhà nước Hồi giáo tại Libya, trong một vụ không kích vào tháng 12 năm ngoái. Nhà nước Hồi giáo từ lâu đã sử dụng Libya như một nơi để huấn luyện các chiến binh, sau đó được điều động đến Syria và Iraq. Nhưng họ đã gia tăng các hoạt động này để trở thành một phần trong kế hoạch bành trướng của tổ chức khủng bố này. Ông Michael Horowitz, một nhà phân tích chính trị của tập đoàn Levantine, nói hiện nay Libya là một điểm đến. Các chi nhánh địa phương của nhà nước Hồi giáo đã không từ nang bất kỳ nỗ lực nào để quảng bá Libya như là một vùng đất của thánh chiến. Giống như Syria và Iraq, tổ chức khủng bố này đã lợi dụng những giải đất rộng lớn vô chính phủ cũng như tình trạng hỗn loạn chính trị. Theo ông Jason Park, một nhà nghiên cứu về lịch sử Trung Đông của trường đại học Cambridge và là chủ tịch công ty Libya Analysis, thì sự phân hóa hiện nay giữa các phe phái chính trị đối nghịch ở Libya cũng giúp cho nhà nước Hồi giáo lớn mạnh bằng cách xói mòn tính chính đáng của chính trị Libya và làm cho một số dân đông đảo ở Libya, đặc biệt là những người trẻ, không còn tin tưởng vào các chính trị gia của nước này. Mặc dù có sự hiện diện trên bộ tại Libya của lực lượng đặc biệt Mỹ, Ngũ Giác Đài đã bác bỏ ý kiến phái các lực lượng quy ước hay binh sĩ tác chiến trên bộ đến Libya. Phát ngôn viên Peter Cook nói, hiện nay việc này chưa được xem xét.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Chính phủ Thụy Điển cho hay họ đang chuẩn bị trục xuất khoảng 80.000 người xin tị nạn đã vào nước họ trái phép trong làn sóng di dân kỷ lục hồi năm ngoái. Số người bị từ chối này chiếm một nửa tổng số 163.000 người vào Thụy Điển sau khi trốn chạy chiến tranh ở quê nhà của họ tại Syria, Iraq và Afghanistan. Bộ trưởng Nội vụ Thụy Điển nói với một nhật báo của nước này hôm thứ Năm rằng các di dân này sẽ bị trục xuất vì đơn xin tị nạn của họ bị bác. Những người xin tị nạn bị bác đơn có thể tự nguyện rời Thụy Điển hoặc sẽ bị bắt buộc hồi hương. Thụy Điển là điểm đến hàng đầu của những người tị nạn vì chính sách mở cửa biên giới lâu nay của nước này. Nhưng con số người tị nạn tăng cao vượt bậc đã buộc Stockholm phải áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới và kiểm tra nhân thân của những người mới đến. Trong khi đó, xác của nhất 18 di dân bị chết đuối do thuyền lật được phát hiện hôm thứ Năm ngoài khơi đảo Samos của Hy Lạp. Giới hữu trách nói rằng 10 người được cứu sống, đa số những người chết là trẻ em. Xác của 7 di dân, 2 trong số đó là trẻ em được tìm thấy hôm thứ Tư sau khi thuyền của họ lật ngoài khơi đảo Kos. Hơn 1 triệu người từ các nước chiến tranh đã đổ xô vào Âu Châu hồi năm ngoái, đẩy châu lục này vào một cuộc khủng hoảng di dân tệ hại nhất kể từ Thế chiến thứ Hai. Nhiều di dân đi từ Hy Lạp đến sau khi đã thực hiện những chuyến đi đầy nguy hiểm từ Thổ Nhĩ Kỳ băng sang biển Aegean. Phiên xử cựu Tổng thống Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo về tội ác chiến tranh bắt đầu ngày hôm nay tại Tòa án Hình sự Quốc tế gọi tắt là ICC. Ông Gbagbo, cựu nguyên thủ quốc gia đầu tiên ra Tòa án Quốc tế The Hague, bị truy tố tội ác chống lại loài người, trong đó có tội hãm hiếp và giết người trong cuộc xung đột 4 tháng năm 2010 đã làm hơn 3 người thiệt mạng. Các công tố viên nói rằng ông Gbagbo, 70 tuổi, đã mở cuộc chiến tranh để ông bám giữ quyền lực, bất chấp việc ông thất cử trước ông Alassane Ouattara. Cuộc xung đột cuối cùng đã chấm dứt sau khi Pháp, nước trước đây cai trị thuộc địa Côte d'Ivoire, đã đưa quân đội vào lập lại ổn định trật tự và bắt giữ ông Gbagbo, khi đó đang lẫn trốn trong dinh tổng thống trong suốt cuộc xung đột. Mục đích của vụ xét xử này là để phơi bày ra sự thật bằng một tiến trình pháp lý hoàn toàn. Công tố viên Fatou Bensouda của ICC nói với các phóng viên báo chí tại The Hague hôm thứ Tư. Hàng trăm người tụ tập bên ngoài trụ sở chính của ICC trước khi phiên xử khai mạc để bày tỏ ủng hộ đối với ông Gbagbo. Cựu thủ lãnh thanh niên Charles Bligaud cũng sẽ ra tòa với ông Gbagbo. ICC cũng ra trát yêu cầu vợ của ông Babo, bà Simone, ra tòa với cáo trạng tội ác chống loài người. Bà Simone đã bị một tòa án của Côte d'Ivoire tuyên án 20 năm tù hồi năm ngoái.
Ngày hôm nay, các nhà lập pháp Mỹ sẽ thực hiện một bước tiến khác nữa để gia tăng các biện pháp chế tài Bắc Triều Tiên. Theo tường thuật của thông tin viên Michael Bauman của đài VOA tại Điện Capitol, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện sẽ biểu quyết về một kế hoạch trừng phạt sau khi Bình Nhưỡng thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư mà họ cho là thử nghiệm một quả bom nhiệt hạch. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Theo dự liệu, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện sẽ thông qua với đa số áp đảo một phiên bản được tu chính của dự luật chế tài mà Hạ viện đã thông qua trước đây trong tháng này. Thượng nghị sĩ Ben Cardin, người đứng đầu phe dân chủ trong ủy ban, cho biết như sau.
What we do is put pressure on not just the government, but on those who want to do business with North Korea.
Những gì mà chúng tôi làm là gây áp lực chẳng những đối với chính phủ Bắc Triều Tiên mà đối với những ai muốn làm ăn với Bắc Triều Tiên. Nếu họ làm ăn trong những lĩnh vực này thì các biện pháp chế tài sẽ được áp đặt.
Dự luật của Hạ viện đòi hỏi Tổng thống Mỹ điều tra và trừng phạt những cá nhân và thực thể có đóng góp cho việc phát triển vũ khí giết người hàng loạt của Bắc Triều Tiên hoặc dính líu tới hoạt động, rửa tiền, kiểm duyệt hay chà đạp nhân quyền. Dự luật của Thượng viện có thêm những quy định nhằm ngăn Bắc Triều Tiên bán khoáng sản và kim loại quý để kiếm ngoại tệ. Các vị thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng đều nhấn mạnh rằng viện trợ quốc tế sẽ không bị ảnh hưởng. Thượng nghị sĩ Bob Corker, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, phát biểu.
Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã tăng cường đáng kể dự luật của Hạ viện. Dự luật này của chúng tôi xem xét tới những vấn đề khác mà chúng ta có với Bắc Triều Tiên, không chỉ là vấn đề thử nghiệm hạt nhân mà còn là vấn đề nhân quyền và những vấn đề khác.
Những dự luật nhằm gia tăng các biện pháp chế tài Bắc Triều Tiên được đưa ra hồi năm ngoái, nhưng Quốc hội đã không xúc tiến công tác lập pháp cho các dự luật đó vì còn bận bịu với các vấn đề liên quan tới thỏa thuận hạt nhân Iran. Vụ thử nghiệm hạt nhân mà Bắc Triều Tiên loan báo hôm 6 tháng Giêng rõ ràng đã thúc đẩy lưỡng viện Quốc hội Mỹ hành động, mặc dù Hoa Kỳ và nhiều nước khác không tin vụ thử nghiệm đó là thử nghiệm bom nhiệt hạch như Bắc Triều Tiên tuyên bố.
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc gọi tắt là UNICEF kêu gọi viện trợ cho Bắc Triều Tiên giữa lúc căng thẳng tăng cao sau vụ thử nghiệm hạt nhân mới đây nhất của Bình Nhưỡng. Cơ quan Liên Hợp Quốc kêu gọi đóng góp 18 triệu đô la cho chương trình viện trợ năm nay cho 6,9 triệu người, trong đó có 1,7 triệu trẻ em ở Bắc Triều Tiên. UNICEF dự định phân chia 8 triệu rưỡi đô la cho viện trợ về dinh dưỡng, 4 triệu rưỡi đô la cho chăm sóc y tế và 5 triệu đô la cho nước sạch và vệ sinh. Chương trình này còn bao gồm một dự án chăm sóc cho khoảng 25.000 trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính. Theo một phúc trình mới phổ biến hôm thứ Hai, trẻ em bị tiêu chảy do ảnh hưởng của đợt hạn hán trầm trọng tại Bắc Triều Tiên tăng 72%. Năm ngoái, Bắc Triều Tiên bị ảnh hưởng bởi trận hạn hán nặng nhất trong 100 năm qua, khiến lĩnh vực nông nghiệp bị thiệt hại nghiêm trọng. Phúc trình nói rằng vào tháng 8, chính phủ thông báo sản lượng nông nghiệp giảm sút hơn 20% so với năm trước. UNICEF tổ chức gần 150 địa điểm tại các cộng đồng để chữa suy dinh dưỡng cấp tính. Công tác can thiệp cứu sinh mạng này cần phải được tiếp tục trong năm 2016 để hỗ trợ cho các dịch vụ về chăm sóc y tế, dinh dưỡng, nước sạch và vệ sinh rất yếu kém trên cả nước này, phúc trình nói. UNICEF đưa ra kêu gọi này giữa lúc Bắc Triều Tiên đang đối diện với các lệnh trừng phạt quốc tế vì nước này đã thử nghiệm hạt nhân hồi tháng trước. Các lệnh trừng phạt này nhắm mục đích ngăn chặn Bắc Triều Tiên phát triển khả năng hạt nhân và phi đạn. Nhưng một số nhóm viện trợ lên tiếng lo ngại rằng các biện pháp trừng phạt có thể gây ảnh hưởng đến công tác cứu trợ đích thực cho quốc gia này. Mới đây, Hạ viện Mỹ thông qua một dự luật sẽ tăng áp lực tài chính lên Bắc Triều Tiên và Thượng viện cũng đang xem xét một dự luật tìm cách mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng. Ông Keith Lewis, giám đốc điều hành của Ủy ban Quốc gia về Bắc Triều Tiên, một tổ chức phi chính phủ cổ suý cho các mối quan hệ Mỹ-Bắc Triều Tiên, nói rằng dự luật của Hạ viện có những quy định sẽ tăng thêm khó khăn đối với các tổ chức phi chính phủ của Mỹ hoạt động ở Bắc Triều Tiên. Tổng thống Myanmar Thein Sein đã phát biểu bằng một dòng điệu hòa giải hôm nay trong bài diễn văn có lẽ là cuối cùng của ông trước Quốc hội do quân đội chiếm đa số trước khi đảng Thân Dân Chủ của bà Aung San Suu Kyi sẽ lên nắm quyền kiểm soát vào ngày 1 tháng 2. Ông Thein Sein ca ngợi thắng lợi của tiến trình chuyển giao quyền hành của Myanmar và kêu gọi các chính đảng làm việc với nhau vì lợi ích của đất nước, còn có tên gọi là Miến Điện. Ông cũng phát biểu rằng ông sẽ giúp cho chính phủ của nhà đấu tranh dân chủ Aung San Suu Kyi đi đến thành công. Mặc dù có nhiều khó khăn và thách thức, chúng tôi cuối cùng đã mang lại được một sự chuyển tiếp dân chủ. Ông Thein Sein phát biểu, đây là một thắng lợi của toàn dân Myanmar. Trong bài diễn văn đọc trước các nhà lập pháp, ông Thein Sein cũng nêu ra nhiều chương trình cải cách sâu rộng về chính trị và kinh tế mà chính phủ của ông đã làm được trong nhiệm kỳ 5 năm sắp kết thúc của ông. Ông Thein Sein, người lên nắm quyền vào năm 2011, đã trả tự do cho các tù nhân chính trị, bỏ kiểm duyệt, hợp pháp hóa công đoàn và cho phép biểu tình, mưu tìm hòa bình với các nhóm nổi dậy sắc tộc thiểu số và thúc đẩy các dự luật về nhiều thứ từ cải cách luật đất đai cho đến đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, thành tựu lớn nhất của ông có lẽ là việc chính quyền của ông đã tổ chức thành công cuộc bầu cử khả tín vào tháng 11 được các nhà quan sát quốc tế ca ngợi. Cùng với nỗ lực của ông chuyển giao quyền lực sang cho Liên minh Dân chủ Toàn quốc gọi tắt là NLD của khôi nguyên giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi. Năm 1990, NLD đã giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử, nhưng các kết quả đó bị chính quyền quân nhân làm ngơ và quân đội tiếp tục bám chặt lấy quyền lực trong hai thập niên kế tiếp. Ông Thein Sein hôm thứ Năm nói rằng, ông không ủng hộ những cải cách với mục đích tiếp tục bám giữ quyền lực. Trong 5 năm qua, chúng tôi đã xây dựng nền móng cho một chính phủ kế tiếp, đó là chính phủ đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2015. Tôi không làm việc đó với kỳ vọng sẽ làm tổng thống thêm nhiệm kỳ thứ hai, ông Thein Sein phát biểu. Dưới sự lãnh đạo của ông, đất nước nghèo khó với dân số 51 triệu rưỡi dân đã chuyển mình từ một nước cùng khổ sang thành một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, quân đội vẫn nắm giữ quyền lực lớn, quân đội vẫn giữ 1/4 số ghế quốc hội. Liên minh Dân chủ Toàn quốc sẽ nhóm họp vào thứ Hai tới. Họ sẽ bầu chọn ra chủ tịch quốc hội và các chức vụ chủ chốt khác trong nghị viện trước khi họ bầu ra một tổng thống trong vòng vài tuần lễ kế tiếp. Bà Aung San Suu Kyi không được phép làm tổng thống. Hiến pháp do chính quyền quân nhân soạn thảo cấm những ai có vợ hoặc chồng hoặc con cái là người nước ngoài làm tổng thống. Bà Suu Kyi có hai người con trai mang quốc tịch Anh. Về phần mình, bà Suu Kyi nói bà sẽ không gây sức ép đòi thay đổi hiến pháp ngay và bà sẽ quản lý thông qua một tổng thống ủy nhiệm. Facebook sẽ cung cấp thêm nhiều hình thức bày tỏ cảm xúc với những gì được đăng lên thay vì chỉ có biểu tượng like, tức là thích. Tới đây, người sử dụng có thể bày tỏ angry, có nghĩa là tức giận, hay sad, là buồn, hay hô vang. Yeah, hay quá, hoặc là wow. Hay đơn giản là love, yêu một lời bình, ảnh hay một đoạn video đăng trên Facebook. Chúng tôi muốn mọi người có thể chia sẻ mọi thứ có ý nghĩa với họ, không chỉ những thứ vui vẻ hoặc những gì người ta sẽ thích khi thấy, Tổng Giám đốc điều hành Facebook, ông Mark Zuckerberg hôm thứ Tư nói. Đồng thời cho hay các tính năng này sẽ được đưa vào sử dụng rất sớm. Facebook đã thử nghiệm các tính năng bày tỏ cảm xúc mới mà họ gọi là Reaction, sẽ là phản ứng hồi tháng 10 ở Chile, Philippines, Bồ Đào Nha, Ireland, Tây Ban Nha, Nhật Bản và Colombia.
Quý khán giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.